Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 7 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ. Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công hội nghị ACGSM 21. Công bố kết luận thanh tra đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đảng ủy Bộ Nội vụ gặp mặt và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình. Hội thảo khoa học góp ý dự thảo đề án, xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030. Tập huấn nghiệp vụ phục vụ hội nghị ACGSM 21. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ. Sáng ngày 6 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành nội vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức giao việc trên tinh thần cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân. Chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là việc tham mưu, đề xuất giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách để khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành nội vụ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ phẩm chất và năng lực để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của ngành trong thời gian tới, như giải pháp đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn ngành nội vụ tập trung cao cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực ngành, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ trung ương đến địa phương, tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính theo tinh thần nghị quyết số 76 của Chính phủ, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế của ngành, nhất là thanh tra công vụ, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền luật thi đua, khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua. Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Sáng 27 tháng 7, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Theo dự thảo, phạm vi gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương. Về nội dung, đánh giá việc hoàn thiện thể chế liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập. Đánh giá về hiệu quả, hoàn thiện thể chế liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 08 NQCP, như xây dựng và hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước, ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật, giá và lộ trình tính đủ giá, cơ chế giao vốn và tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. đánh giá kết quả thực hiện và sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực và theo phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2021. Trong đó, làm rõ về kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp cụ thể về đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa, cung ứng dịch vụ. Tổng hợp xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trình Chính phủ phê duyệt. Đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công hội nghị ACCSM 21. Chiều ngày 8 tháng 7, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp ban tổ chức và các tiểu ban hội nghị hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, hội nghị ACCSM 21 để rà soát công tác chuẩn bị, phân công thực hiện nhiệm vụ tổ chức hội nghị. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nội dung về công chức, công vụ giữa các nước thành viên ASEAN. Thông qua đó, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện và lâu dài giữa các nước thành viên ASEAN. Thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Việt Nam trong hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ. Thể hiện tinh thần tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực, làm nổi bật vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung và đóng góp cho tiến trình hội nhập khu vực nói riêng. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để có được sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng nhất phục vụ hội nghị. Đối với tiểu ban nội dung, Bộ trưởng đề nghị cần tiếp tục tập trung liên hệ ban thư ký các đoàn để cập nhật danh sách chính thức của các đoàn nhằm chủ động các phương án. Tiếp tục hoàn tất kịch bản chi tiết, tổng thể, xây dựng các phương án cho các sự kiện, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban đảm bảo liên thông. Đối với tiểu ban lễ tân, hậu cần và tuyên truyền, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý về vấn đề lễ tân, tổ đón tiếp chu đáo, an toàn. Lựa chọn những liên lạc viên, tình nguyện viên có ngoại ngữ tốt, thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt xử lý tình huống để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến sự kiện và văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Đối với tiểu ban an ninh và y tế, cần xây dựng và triển khai kế hoạch về bảo vệ an ninh, trật tự tại các điểm họp, nơi ăn, nghỉ, tham quan và các hoạt động bên lề hội nghị. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm, y tế dự phòng, theo dõi, chăm sóc sức khỏe các đại biểu, v.v. Công bố kết luận thanh tra đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chiều ngày 12 tháng 7, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc, tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng công chức, viên chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức, viên chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó. Cùng với đó, chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức do thành phố ban hành theo thẩm quyền. Cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, v.v. Đảng ủy Bộ Nội vụ gặp mặt và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình. Ngày 16 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. tri ân và chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn cùng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đoàn công tác đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật. Phát biểu tại buổi gặp mặt, tặng quà, đồng chí Vũ Chiến Thắng chia sẻ, những suất quà tặng có ý nghĩa thiết thực, chứa đựng tình cảm đầm ấm, thể hiện lòng biết ơn, tri ân của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Thứ trưởng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền thống anh dũng và sự hy sinh đối với các thế hệ mai sau nhằm xây dựng gia đình, quê hương và bảo vệ Tổ quốc vững chắc. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân các huyện của tỉnh Quảng Bình trong việc chăm lo, hướng về cơ sở, góp phần giảm thiểu khó khăn đối với đời sống của người dân nhiều hơn nữa. Hội thảo khoa học góp ý dự thảo đề án, xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030. Tập huấn nghiệp vụ phục vụ hội nghị ACCSM21. Ngày 27 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các tình nguyện viên, liên lạc viên, phục vụ đại biểu quốc tế tại hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN Cộng 3. Các nước đối tác, đối thoại và diễn đàn về quản trị đất nước tốt, hội nghị ACCSM21. Phát biểu tại lớp tập huấn, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, hội nghị ACCSM21 là hội nghị cấp cao quy tụ những người đứng đầu nền công vụ các nước thành viên ASEAN, ASEAN Cộng 3, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước đối tác, đối thoại, Úc. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về công chức, công vụ giữa các nước thành viên. Do đó, công tác tổ chức phải đảm bảo tính khoa học, an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí, thể hiện sự mến khách và thiện chí của đất nước và con người Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế, khẳng định vai trò, trách nhiệm của nước chủ nhà trong nhiệm kỳ Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ ACCSM lần thứ 21. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị các tình nguyện viên, liên lạc viên tập trung tiếp thu và nghiên cứu kỹ các nội dung trao đổi của các chuyên gia, lưu ý từ trang phục, giao tiếp đến sự hiểu biết và các nghiệp vụ khác. Thông qua đó, thấy được sự chuyên nghiệp của nền công vụ, sự hiếu khách của Việt Nam nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng. Các tình nguyện viên, liên lạc viên cần sắp xếp thời gian một cách khoa học để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc các quy định trong thời gian diễn ra hội nghị. Đồng thời, tự tìm hiểu, nghiên cứu, trau dồi kiến thức về các nền văn hóa của nước bạn, văn hóa của Việt Nam, nhất là các điểm du lịch, các món ăn đặc trưng của Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tin tưởng rằng, với sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, sự tự tin trong công việc, các tình nguyện viên, liên lạc viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại lớp tập huấn, ông Lã Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao và ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm thực tế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của liên lạc viên, tình nguyện viên, các lưu ý khi tiếp xúc, làm việc với các đoàn được phụ trách, v.v.